giúp thêm những cái tia sáng trên con đường giác ngộ, trên con đường đạo Phật, trên con đường có giải thoát cho quý vị. Thành ra trong những thực pháp thầy giảng về lý có nhiều hơn chút, thầy là vì cố gắng mà nghe, nhất là phải làm sao mà cố gắng nghe. Bây giờ trong kinh Phật dạy là phàm thính pháp tu văn như tư, tư như tu, nghĩa là phàm nghe thuyết pháp phải chú tâm để nghe, rồi nghe rồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi thực hành, nghe suy nghĩ thực hành. Nếu mà mình nghe nhưng mà sau đó không có chịu suy nghĩ, nghĩa là nghe nói thế nào rồi mình làm theo thế đấy, mình không có suy nghĩ đó cũng không được. Mà nghe suy nghĩ kỹ rồi cứ để đó công thực hành cũng không được. Cho nên nghe suy nghĩ thực hành nó giống như cái ghế, nó có ba cái chân nó mới đứng vững. Thì như quý vị biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói riêng, ngài ra đời cũng như các Đức Phật, các vị Bồ Tát nói chung luân phiên thị hiện tái sanh ra đời là chỉ có một mục đích là cứu đời. Nói theo cái danh từ cho nó ngoài gọi là cứu đời, chứ sự thật ra chỉ có một mục đích là giúp đời và nhắc nhở cho người đời về tâm linh. Cái gì để ý là tâm linh, tâm của mọi người đó. Nên cho nên trong kinh Pháp Hoa đó, với là vị tụng trong kinh Pháp Hoa đó, nói rằng Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời là vì một đại sự nhân duyên. Đại sự nhân duyên đó là gì biết không? Khai thị ngộ nhập. Ngộ nhập cái gì? Phật tri kiến cho chúng ta. Phật tri kiến là gì? Là cái Phật tánh đó. Phật là sáng suốt, tri là biết, kiến là thấy, hiểu biết. Đó, cái hiểu biết sáng suốt mình có. Quý vị cứ để ý đi, cũng như ở đây có một số đông quý Phật tử đã hướng về đạo Phật đông, đã quy y theo đạo Phật từ nhỏ tới giờ, nhưng mà mình có nhận chân được mình có cái tánh Phật đó chưa? Và ở trong cái cuộc sống hàng ngày của mình đây, coi có được yên tâm tự tại chưa? Thấy chưa? Cũng như quý vị thường tới chùa lạy Phật, tụng kinh, bái sám, vân vân, tất cả những cái việc đó thiệt ra cái mục đích tối hậu á, là cũng để chi? Để cho hiểu được cái tâm của mình, rồi để sống hàng ngày đây. Hỏi cho mình sống có được yên ổn chưa, có tự tại chưa? Đó, cứ như thế là hai nữa là mình biết rằng mình có cái Phật tánh đó, mình đưa sống với Phật tánh chưa, Phật tri kiến đó. Khai tất nhiên là Đức Phật mở cho, nghĩa là khai quá cho, giải thích cho đủ hết 49 năm trường Đức Phật, thấy không? Thuyết kinh giáo hóa hơn 300 hội, nhắc đi nhắc lại, giảng tới giảng lui không thiết, biết bao nhiêu, thiết ra mục đích chỉ có nhiêu đó à. Làm sao cho chúng sanh, bởi vì chúng sanh khổ lắm, là giảng nói là giảng nói, tụng niệm là tụng niệm, nhưng mà cái sự thật á, không có sống được cho cái Phật tánh. Cho nên khổ quá. Đó là cái chỗ mình phải hiểu. Cứ ngày nào cũng cứ sống với phàm tánh, thành ra khổ quá. Chứ thiệt là nếu mà quý vị mà sống với Phật tánh trọn vẹn, không có khổ. Mà mình mới dứt hết được cái vấn đề luân hồi ở tương lai. Tương lai tức là gần bên đó. Và mới dứt được tất cả những cái gì về khổ đau, về oán hận, về tất cả những cái gì mà trong tâm hồn mình cứ lo lắng, cứ sao xuyến, cứ đau khổ đó. Nếu chúng ta sống được với cái Phật thì kia. Cho nên Đức Phật ngày mới khai. Khai là ngày giải thích như vậy, giống như thầy giải thích chùa khai. Nhưng mà khai là cứ đứng ngầu đó, mở cửa đó hoài để chờ, nó không phải vậy đâu. Tức nghĩa là ngài phải giảng hoài, từ pháp hậu này đến pháp hậu kia, từ nhưng mà khổ lắm, chúng sanh hay còn nghe thì cũng còn nhớ nhớ chút. Nhớ tức là nhớ tới Phật tánh đó, Phật tri kiến. Mà hết nghe rồi thì đâu nó cũng vào đó, mà nhiều khi nó còn nặng hơn nữa, còn nhiều hơn nghiệp chướng, nhiều hơn, đúng không? Đó là tại sao? Tại vì cái nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp vô hạn. Nó nghĩa là nó chưa là gì đó, nó đúc kết thành ra những là cái nghiệp trọng đại. Nó quý vị nào mà tụng trong địa tạng có những cái câu kêu là nghiệp lực thầm đại, năng địch tu di, năng thâm cự hải, năng chướng thanh đạo. Cái sức nghiệp, nghiệp lực là cái sức tác động, cái sức mà mình hành động hàng ngày đó nữa. Đó quý vị để ý đi, ý mình nghĩ đó cũng là tác động. Nghĩ nghĩ cái này, nghĩ kia, nghĩ cái kia, nghĩ cái nọ, đó là nghiệp. Nếu mà mình nghĩ thiện thì nó thành thiện nghiệp. Nếu mình nghĩ vô ký nó thành vô ký nghiệp. Vô ký nghĩa là lưỡng lự. Đậu nghĩa đi chùa, đậu không, không có đi lưỡng lự. Đậu nó thôi để nghe kinh, đậu nó thôi cũng đi ở nhà cũng được, mệt quá. Nó kêu là vô ký nghiệp hay là ác nghiệp. Đó thì ở cái tâm nó tác động như vậy thì tất nhiên là đúc kết thành nghiệp, đúng quý vị thấy không? Hay là khi mà nói ra thành lời trong tất cả sáu giác quan về khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp nặng lắm, mệt lắm, cho nên lúc nào cũng phải tịnh khẩu nghiệp chân luôn. Chứ nếu mà không tịnh khẩu thì miệng là tạo nghiệp nhiều nhất. Rồi tới thân nghiệp. Cho nên cái tạo nghiệp hàng ngày là do cái gì? Do ba nghiệp. Nghiệp lực thậm đại, cái sức nghiệp nó quá lớn. Năng địch tu di, nghĩa là nó đối. Địch là nó tương đối. Nó đối như là núi tu di. So sánh nghiệp của mọi người à. Nên đồng chí trên Bộ Tích Cực có đoạn Phật nói rằng cái sức nghiệp, cái nghiệp lực của con của mỗi người chúng ta đây nè, nếu mà nó có hình tướng có cái từng ký lô, từng nó đầy hết cả hư không, dễ sợ lắm, chứ không phải ít đâu. Nghiệp lực thâm đại, năng lực tôi năng thâm cự hải, cái nghiệp của con người nó sâu như biển cả, rộng như biển cả, năng thâm cự hải. Cự là lớn, hải là biển, giống như biển là lớn. Năng chướng thanh đạo, nó tương ngăn cái con đường lên quả thánh. Đó, thế mình chuẩn bị mà mình cứ nhớ mình phải làm những điều phải và sống với Phật tánh thì nó không cho. Nó không cho, tự nhiên cái nghiệp đó, nó không cho. Nó bắt phải sống với phàm tánh, phải nói thế này, phải nghĩ thế này, phải hành động thế này. Đó là nghiệp lực. Đó. Năng chướng thánh đạo nó ương ngăn lên con đường. Những cái gì mà mình gọi là tâm hồn mình muốn đi lên thanh thoát, muốn giải thoát là luôn luôn nó coi như là nó kéo xuống. Vì thế cho nên Đức Phật ngài mới nói đi nói lại, lập tới lập lui không biết bao nhiêu kinh điển mà bây giờ còn ghi lại đó. Đó. Cho nên khai khai rồi thị, thị rồi ngộ, ngộ rồi để cho chúng sanh nhập, nhập tức là nhận chân và sống với Phật tánh, sống với Phật tri kiến. Nếu mỗi người chúng ta sống với Phật tánh hay là Phật tri kiến thì có gì đâu mà lo mà giàu mà sợ, mà sợ thì không có gì hết. Bây giờ không sống được là do nó có sức nghiệp. Nội có một cái ba nghiệp không à, người ta cũng nói rằng ví như ba nghiệp đảo điên, dù cho nước biển rửa liền sạch đó. Hàng ơi, tội nghiệp lắc đầu, nguồn ân bệ ái thẳm sâu vô cùng. Đó, theo nghiệp, cái sức nghiệp của người Phật nào. Cho nên thiệt ra bây giờ, đó như quý vị đi chùa, đến quý vị thấy, mình lạy Phật, mình tụng kinh, mình bái sám, mình tất cả những cái chuyện mà quý vị đến chùa làm đó, là để mong chuyển nghiệp cho cái như thế. Người có cái căn tánh thông lợi cao thượng thì chuyển nghiệp nó mau chút, còn người trung bình thì chuyển nghiệp nó thường, còn người mà thấp quá căn tánh kêu là ám độn nó chuyển nổi, nghĩa là nó chuyển không à, chuyển nghiệp không nổi. Đó. Vì vậy cho nên chúng sanh mới lặn học ở trong sông mê biển hồ, rồi phải từ Đức Phật này ra đời đến Đức Phật khác ra đời đây, rồi Đức Phật Di Lặc cũng sắp sửa ra đời nữa đây, mà chúng sanh mê muội dẫn mê muội, chúng sanh bị sanh tử luân hồi dẫn sanh tử luân hồi. Cái khổ nhất của người đời, cái khổ nhất của chúng sanh là cái khổ sanh tử luân hồi, cái khổ mà sống đây rồi chết, chết rồi trở lại sống, nghĩa là đi đầu thai rồi lên, cứ bao nhiêu đó. Đó quý vị thấy, như mình sanh ra hiện giờ đó quý vị, con gì thì đã 50 năm, có 40 năm, có 30 năm, có 60 năm con, nhưng mình thấy gì đó toàn là cứ là ngập vui ít lắm, mà cái vui đó cũng là cái vui nhất thời, cái vui không thể mà toàn là cái khổ không. Là tại vì mình giàu ở cái thế giới Tây Phương này thì có cái khổ khác mà người ta không thấy, còn ở các cái thế giới Đông Phương á, ở về bên Á Đông á, thì lại bị vì khổ về vật chất thì người ta dễ thấy, người ta dễ tu hơn. Còn ở bên đây cái khổ về tinh thần họ không thấy. Đâu quý vị thấy không? Tinh thần họ đâu có sáng suốt gì đâu, vật chất thì đầy đủ đó, nhà bên tinh thần tốt thuần, nghĩa là ở trong cái trạng thái coi như là làm gì đó, nghĩa là minh minh chi trung, trường cửu chi kế. Vì vậy cho nên thiệt là đáng thương xót, hoặc là mình phải làm thế nào để mình vươn lên, rồi để mà trước đó là mình độ mình cứu mình, sau nữa mình giúp cho tất cả những người bà con xung quanh mình, gần nhất là bà con ở trong nhà, trong gia đình, rồi kế đó là tất cả phải giúp, chứ không thôi là cứ ngày qua ngày, kêu là ngày qua tháng lại, hoặc dạy bạn đầu nghiệp cứ càng ngày càng tạo, hoặc tánh thì lu mờ không bao giờ sống với Phật tánh ở trong một ngày một giờ nào hết, toàn là sống với phàm tánh. Chứ nếu chúng ta một ngày 24 tiếng đồng hồ mà sống với Phật tánh á, thì chúng ta trở thành Phật. Tại vì mình sống với phàm tánh, cho nên mình phải thành phàm phu. Như vậy thì sống với Phật tánh phải sống làm sao đây? Đó, cái điều đó là điều khó đó. Làm sao mình biết mình sống với Phật tánh? Đó. Thì muốn sống với Phật mà biết sống với cái Phật tánh của mình là hàng ngày, suốt cả ngày mình làm bất cứ việc gì, mình như bữa trước tôi đã nói rồi đó, phải giải tỏa cho được. ba đồng. Tôi thấy là ba đồng nó còn nữa, còn cái thứ nhỏ nhỏ nữa, nhưng mà ba đồng nó là chắc, tức là tham sân si. Đừng để tham sân si nó vô. Đó, tức là mình giải tỏa được, mình không có sống với lại cái phàm tánh đó. Chứ quý vị để ý coi, làm tất cả việc gì trong thế gian, ngay cả trong đạo, trong chùa mình cũng vậy nữa. Nếu mà tụng một thần kinh mà tham sân si còn đó, thì cái thần kinh đó nó trở thành ra là tầm thường thôi, không có được mà coi như là cao thượng hay là giải thoát. Đó, quý vị để ý này. Rồi bây giờ nói rằng là bây giờ cả ngày sống không tham không sân không si, rồi si là cái gì? Si là cái gì mà mình chưa nhận chân được rõ ràng gọi là si, cái gì mà mình làm chưa cái đúng đắn gọi là si.
Chỉ là tình chỉ là chẳng, ác là những điều xấu, đừng giấu là gì phòng tư chỉ ác, hay là biệt biệt giải thoát. Ai mà giữ gìn được một giới thì cái người đó giải thoát được một việc, giữ được hai giới thì nghĩa là nói cách dễ hiểu là luôn luôn mình sống với phật tánh á, là mình phải đề phòng những cái điều quay, mình chặn đứng những cái điều ác, điều xấu, điều tệ, điều xấu tâm mê mờ đó, thì tự nhiên mình sống với phật tánh sao cái gì sao, rồi luôn luôn cái này phải có sự điều chỉnh, chúng ta phải làm cái điều biết không? Cố động giới, giới yên bình. Bình là cái gì? Giữ tâm hồn yên bình. Luôn luôn lúc nào cũng vậy. Mà tâm hồn của mỗi người chúng ta mà yên định được rồi thì nó khác thành cái gì vậy? Mà người có trí huệ mới giải quyết được những cái vấn đề sanh tử luân hồi, những cái vấn đề gì mà khó giải quyết trong cuộc đời này, giới định huệ lắc giải quyết tâm này, bình sẽ sống với tâm này. Có gì thấy không? Đó nói như vậy đó. Nhưng mà mình cũng sống với giới là còn khi chi ác là cái gì, là mình có tình hình tình hình để lợi được lòng quấy à, hay là nói cách dễ hiểu nữa là tịnh tâm mà làm, định tâm mà làm cũng được, mà hễ tâm nó định thường xuyên như vậy này, coi như là 24 giờ đồng hồ mỗi ngày đêm, thì chắc chắn chúng ta có phát sanh trí tuệ, nhất là cái tự nhiên trí với cái vô thường trí. Quan trọng lắm, cái tự nhiên trí với cái vô thường trí là nó nằm ở trong tâm tánh, cho nên nếu mà cái người mà tâm định rồi á, cái tự nhiên trí là gì? Cái trí tự nhiên, cái trí sống nhận trong chân lý, sống một cái sống an nhiên tự tại, đó là cái trí tự nhiên. Hay là vô tư trí là cái trí không cần thầy chỉ dạy. Đó, đó làm sao được tới bậc đó là ngon rồi, chính đáng là quan trọng rồi đó, là lộn một con rồi đó. Đó, chứ còn ở đây mà mình thấy sao? Bây giờ mình thấy sao mà sống khổ quá, thiêu thân khổ đã đành, rồi trong cái thời gian nào mà dư giả tới thấy cũng vẫn khổ, cứ lo thì đã lúc này nó vô nhiều, mình không biết mình làm gì cho hết, để cứ đi ra đi vô không biết sao cho người ta uổng tiếp, đỡ thì sợ cộm vô rồi lung tung hết, cái đó cũng là cái khổ đó. Như vậy làm thử ra ở cõi đời này, cái chữ thọ bên nhà Phật mà nói á, nó không phải là lãnh thọ sự khổ không đâu, mà lãnh thọ sự vui cũng là khổ. Cho nên trên tiếng Phạn nói đó, dukkha vedana, dukkha vedana, upekkha vedana, rồi domanassa vedana, rồi somanassa vedana, nghĩa là sao? Lãnh thọ cái sự khổ thì cái khổ đó nè, ai cũng có, ai cũng thấy biết. Lãnh thọ sự vui cũng giảm khổ. Tôi thường giảng cho quý vị đó, cái vui mà vui của đời đó, làm sao mà mình được cái vui của Phật tánh đó, cái vui đó nó thoát ngoài dòng cái khổ. Đó, nhớ dùng cái chỗ đó nha, hiểu đó. Chứ còn cái vui, cái vui của thế gian á là vui ở trong cái khổ từ ra đến nay. Rồi cái khổ nữa, xả thọ cũng là cái khổ, rồi ưu thọ cũng là cái khổ, rồi chứ là hỷ thọ cũng là cái khổ, chứ là đó. Do đó cho nên theo chúng tôi thấy á, quý Phật tử nên hàng ngày nên tập sống với cái Phật tánh của mình, cũng như trong kinh Pháp Hoa nói cái Phật tri kiến đó. Nhưng mà sống với cái Phật tánh phải như thế nào tôi được thì tôi vừa nói cho quý vị đó, mình gắn mình vào sống sao giờ định huệ gọi là tâm như là luôn luôn đi liền với mình, nghĩa là chuyển biến bỏ đi cái tham sân si mà từ ngày xưa từ vô lượng kiếp tới giờ mình sống rộng đó, giờ dịch bỏ dịch ở dịch hết chừng nào thì Phật tánh mình sống với Phật tư kia, mình sống với Phật tánh như thế nào. Nhưng Đức Phật đã dạy chúng ta những cái phương pháp, những cái phương pháp để mà sống với Phật tánh, cái phương pháp đó tự cứu độ cho mình. Ngài dạy nhiều phương pháp lắm, nhưng mà tôi tuần tự để giảng cho quý vị, chẳng hạn như là để quý vị dễ theo dõi, là 10 phương pháp để cho mình tự giải thoát cho mình và tự giải thoát cho người. Mà cái danh từ thường thường ở trong kinh nói đó kêu là thập độ là 10, độ là độ thoát. Lâu nay quý vị chỉ nghe lục độ thôi, kỳ này thì giảm thập độ, thêm 4 cái nữa, cái này mới à. Đó, tức là ở trong tiếng Phạn kêu là đa sa paramita. Đa sa là 10, paramita là đáo đủ nè, ba la mật đó, ba la mật tức là đáo bị ngàn. Đến bờ bên kia tức là giải thoát, tức là mình sống được. Khi mà mình sống với Phật tánh á thì dù mình ngồi ở đâu cũng giải thoát được hết, chứ không phải đợi mà qua tới bờ bên kia hay là giữa dòng hay là chỗ nào đâu, nếu mà chúng ta giờ phút nào cũng sống với Phật tánh. Vì vậy cho nên để cho quý vị dễ theo dõi và dễ nhớ, cho nên mới đặt thành ra một cái đề tài đó để giảng cho quý vị, là thập độ, 10 phương pháp để độ thoát cho chúng sanh. Độ thoát cho chúng sanh là có mình ở trong, mình cũng là chúng sanh. 10 phương pháp thì 10 phương pháp đó để chi? Để chúng ta thực hành những cái phương pháp đó, tất nhiên là chúng ta sống với Phật tánh. Nếu như mà chỉ tập hành tâm thường thì đó là cũng còn sống với Phật tánh. Mà nếu chúng ta thực hành tới cái chỗ rốt ráo, tới cái chỗ gọi là ba la mật, thì đó mới là coi như là sống với Phật tánh. Thanh tánh hay là Phật tự kiến nhiều lắm, cái danh từ về tâm linh sáng suốt của mình là nhiều danh từ lắm, cả mấy chục danh từ, chân tâm, chân tánh, Phật tánh, Như Lai tạng tánh, đại đại gì đó, ví dụ nhớ không nhiều lắm hả. Viên giác, những là đẳng giác gì rất nhiều lắm, vì cái Phật tánh rất là nhiều danh từ. Nhưng mà cái danh từ chúng tôi muốn nói để quý vị dễ nhận nhất á là Phật tánh, tức là cái tánh sáng của mọi người chúng ta, thấy không quý vị? Dù sao đi nữa cũng có cái giờ phút mà mình nghĩ những cái chuyện tốt, hoặc là có những cái giờ phút mình nhẹ nhàng trong tâm hồn, đó là Phật tánh đó. Nhưng mà khổ là mình sống với những cái giờ đó nó ít quá đi, cái chút thôi. Rồi ngay cái giờ phút mà quý vị ngồi thiền cho đúng thì cũng không như vậy. Còn nếu quý vị ngồi thiền mà không có được sáng suốt bên trong, ngầu thiền mà cứ người ta tắt đèn rồi rồi cứ ngủ lên ngủ xuống thì cái đó là sống cái phàm tánh. Thế mặc dầu là gọi ngầu thiền, chẳng phải đừng có tưởng quý vị được gọi ngầu thiền mà cứ ngầu hoài đó như vậy mà sống cái phàm tánh đâu. Đó. Hay là quý vị nên nhớ kỹ là mỗi một việc như vậy là chúng ta nên nhớ là nếu mà mình cố gắng vượt lên cao thì gọi là ba la mật, mà nếu mà mình sống thường thường thì ở đây chắc quý vị cũng nghe giảng từ rồi đó, từ cái lục độ rồi lên thì được thầy giảng thập độ, thập độ tức là mười phương pháp độ thoát thì chúng ta thì lục độ quý vị nhớ đó mà, nhớ không? Anh nhớ lục độ này, lục độ lục là sáu, độ là độ thoát, còn thập là mười, độ là độ thoát. Nè, lục độ một của thế đúng rồi, hai là thì giới, ba là nhẫn nhục, bốn là tinh tấn, năm là thiền định, sáu. Nhưng mà nếu chúng ta thực hành thường á thì gọi đó chỉ mới có độ coi như là một cũng như là một tầng bậc. Còn nếu mà cũng bố thí, chúng tôi giảng cho quý vị sẽ thấy mà bố thí tới cái chỗ vừa là ba la mật, tức là báo bị ngã thì không còn vậy như Phật thầy mà nên nhớ kỹ gì đó. Còn nếu mà mình chỉ bố thí sơ sơ thôi, bố thí mà còn cầu danh, còn bố thí mà cho ta khen thì hoặc là người ta năn nỉ hết rồi mới cho, thí dụ vậy đó, thì cái bố thí đâu có hưởng chút chút thôi, chứ không có được cao thượng, không được xuất văn, không có được mà sống như Phật Thánh đâu. Đó. Thì ở trong mười phương pháp độ thoát cho chúng sanh, tôi sẽ thời gian cho anh em quý vị nghe. Cái thứ nhất đó, kêu là Đà Đa Na Paramita. Đa Na tức là bố thí, Đà Na đó tức là bố thí, Ba La Mật, Paramita, Ba La Mật. Có Paramita đó, mình hoặc hành mà đúng với cái chữ Ba La Mật đó thì đó là đi thẳng với Phật Tánh, thì là sống với Phật Tánh. Mà sống với Phật Tánh á, với lại cái Phật tri kiến á, sống với chân tâm á, thì nó mới giải tỏa được tất cả những gì hoặc nghiệp phiền não trước sau trên dưới, nghĩa là nhiều ít sâu cạn gì mới giải tỏa được. Còn nếu như mà chúng ta cũng bố thí, cũng trì giới, cũng nhẫn nhục, cũng tinh tấn vậy, nhưng mà với một cái mức độ bình thường á thì lại không giải tỏa được. Mà nếu nhiều khi nó không khéo á, nó còn như là tăng trưởng thêm nữa, tăng trưởng cái sự gọi là cái sự khổ đau, hoặc là cái sự mà tại sao mà lại mình thực hành những cái đó mà lại tăng trưởng khổ đau. Ví dụ tôi nói chuyện ví dụ như bây giờ quý vị bố thí đó, quý vị bố thí thì dĩ nhiên là tốt. Nếu mà quý vị này mà chưa có đi tới cái ba la mật á mà còn ba la đường á, có nghĩa là không có rốt ráo mà còn thực hành mà còn để cầu phước, để nói về để quý vị tôn cao hơn chút nữa. Nghĩa là bố thí là tôi bố thí, tôi cúng dường, tôi giúp đỡ này chỉ cái nọ, để nữa tôi mong cầu thành phước kiếp sau hoặc là kiếp này tôi giàu sang hung thương chuyện nọ chuyện kia nữa. Nếu là quý vị làm là được chứ không không phải cái chuyện không có đâu. Nhưng mà hoặc kiếp này hoặc kiếp sau, nếu mà quý vị trở thành một người vũ phú, nhất là kiếp sau, hay là trở thành một người quyền lực, trở thành một người giàu có, thì làm sao mà tôi làm được người giải thoát được. Hưởng ở trong cái ngũ dục lạc đó, hưởng trong cái quyền thế đó, hưởng ở trong cái phước báo đó, lo tạo nghiệp nữa thì đó là cái khổ chứ vui gì đâu nữa, thấy không? Tạo nghiệp còn hơn nữa. Và quý vị để ý đi, những người giàu, những người sang, những người quyền thế, họ có tu tỉnh được không? tâm hồn họ có lúc nào yên được không? Thôi nó bấn loạn, nó nghĩ hết chương trình này tới chương trình kia, đủ thứ hết thì nó phải yên, thấy không? Nhưng mà nói như vậy để quý vị đừng có hiểu lầm, mà ví dụ như bây giờ thì bây giờ quý thầy ra làm việc đạo cũng phải suy nghĩ chuyện đạo chuyện kia, nhưng mà không phải như cái suy nghĩ hay là cái tâm bấn loạn của thế gian đâu. Ta nghĩ ở trong Phật tánh mà nghĩ à, mình nhớ kỹ hai cái nó khác nhau. Mà ở trong cái Phật tánh mà nghĩ thì tự nhiên cái suy nghĩ đó chỉ là thuận tiện, chứ không phải cái suy nghĩ mà nó có những cái chuyện mà ác độc, những là cái chuyện kia là ích kỷ hại nhân ở trong. Thì đa paramita, tức là đàn ba la mật. Khi mà nói tới cái chữ bố thí, cúng thí, bố là gì? Bố là thật mà, thấy không? Còn thí là gì? Cho, là giúp đỡ. Nếu đấu với bề trên đó, thì gọi là cúng thí. Cúng dường. Còn nếu mà đấu với ngang hàng ở đây xuống thì gọi là bố thí, giúp đỡ. Chứ thiệt ra cũng là cái chữ đà na hết, một chữ đà na hết rồi á. Đó. Thì nghĩa là liền là chúng ta biết rằng khi tâm hồn chúng ta mà có cái sự bố thí thì tránh được cái gì, quý vị thấy không? Tránh được cái sàn tham. Người có tâm bố thí, tâm bố thí đó mà rốt ráo thì gọi là sống với lại thật tánh. Mà hãy người có bố thí thì chắc chắn người đó không bao giờ có sang tham.
Sang tất cả
keo kẹn hoặc là tham, tức là tham lam đó. Thì chắc chắn
cho nên
có chỗ trong kinh nói rằng kêu là dĩ lục độ, độ lục tệ, hay là dĩ thập độ, độ thập tệ, nghĩa là dùng đem 10 cái phương pháp độ thoát để mà độ 10 cái điều tệ đoan. 10 cái điều tệ đoan đó là nó đưa tâm hồn mình tấu tâm đi xuống. Còn 10 cái phương pháp độ thoát đó là làm cho tâm hồn mỗi người nhẹ nhàng sáng suốt đi lên. Bây giờ thôi, nó thực tế vậy thôi, giống cái gì hết. Chúng mình nhớ kỹ. Thì bố thí ba la mật, bố thí như tôi vừa định nghĩa, quý vị thấy đó. Bố thí có ba cách bố thí. Người sống hàng ngày đây mà luôn luôn có cái tâm giúp đỡ, đó là bố thí. Giúp đỡ mình này, giúp đỡ cái kia, chứ không phải thường thường quý vị cứ nghĩ rằng là bố thí là mình để có đâu, bữa nào mình cho mới gọi là bố thí, hay là để học giáo pháp cho giỏi cho cao thượng, rồi bữa nào mình thuyết pháp gọi là pháp thí. Không phải vậy đâu, đó là chỉ là một thôi.
Cái tâm hồn bố thí
là
hiện bây giờ
mình thấy người đó làm việc khổ cực quá, giúp đỡ, đó là bố thí. Hiện bây giờ mình thấy cái người đó đang sợ sệt một vấn đề gì đó, mình giải thích hoặc là mình nhắc nhở, mình khuyến khích, nhất là giải thích cho đúng đó, đừng sợ cái việc đó, đó là bố thí. Ví dụ cái người đang hành sợ đó, mình có cái tâm hồn đó, mình nói thật được sợ, tôi sẽ giúp đỡ cho. Còn ý tôi cái kênh người tôi giúp nhiều, đó là bố thí.
Thầy,
trong hàng ngày mình sống lên nè, cái bố thí nó đi mang mát, giờ nào nó cũng có rồi đó.
Đó. Chứ không phải là đợi tới thời gian này, thời gian kia mình mới bố thí đâu.
Lâu nay thường thường người ta cứ hiểu vậy đó, nó bố thí rồi, nó có cái phần gì của nó không? Tất cả thời gian. Đó. Bố thí thì có tài thí,
pháp thí là hai,
vô quý thí là ba. Tài thí tức là đem của cải để mà giúp đỡ cho
người ngoài. Nếu mình giúp đỡ cho người ngoài mà như nãy tôi nói đó, thấp hơn mình thì gọi đó là bố thí tài. Còn nếu mình đem cái của đó mình bố thí cúng thí để mà xây dựng ngôi tam bảo, chùa chiền, hoặc là đúc chuông, hoặc tạo tượng, hoặc thỉnh kinh vân vân, thì cũng cũng ở trong cái nghĩa bố thí đó, nhưng mà ta gọi là cúng cúng dường, hoặc là cúng thí để cho có cái tiếng cung kính chút. Còn nếu mà chỉ nói bố thí xong thì như là con cúng dường là cho nó có cái tâm cung kính, ý nói vậy đó thôi. Nhất cũng nằm trong cái chữ tiếng Phạn có một chữ thôi, tức là dana. Dana tức là bố thí rồi. Thì bố thí tài nó chia ra nội tài với ngoại tài. Ngoại tài thì quý vị biết rồi,
ngoại tài là đem cái của cải,
nhà của ruộng vườn đất đai tiền của tất cả mình cho thì gọi đó là ngoại tài. Còn nội tài này có cái gì này, nội tài
là bố thí
cái của mà mình có trong thân đây này. Tất nhiên là ai xin cái tiền là được tiền, ai xin con mắt cho con mắt, ai xin máu cho máu, dần dần cái đất vô nội tài. Bởi vì sao? Nếu mà xứng với cái Phật tánh, cái Phật tri kiến của mình mà sống á, thì cái thân này nó là vô thường, biến chuyển. Thân này là một cái thân khổ, nó kêu là cũng như mà quý vị thường nghe đó, đã mang lấy người vợ thân rồi nó cũng cách lẫn từ gần từ xa dần dần mấy cái câu đâu biết. Thì do đó cho nên nếu mà những cái người bạn sống với Phật tánh thì cái vấn đề mà ai thiếu thốn, ví dụ như bây giờ một cái người đó họ thiếu thốn trái tim, nếu mà họ được ghép một trái tim họ sống được thì họ làm việc, họ cứu đời, họ giúp đời đặc biệt. Còn mình có trái tim nhưng mà mình không có cứu đời chính mình không cứu nổi, toàn là cứ lo tạo nghiệp không à, thì thôi bây giờ cho họ trời ơi. Mình nghe coi như là giảng sanh trên đời sống cũng vô ích vô dụng quá đi, không có lợi ích gì. Ở trong cũng không lợi ích cho tâm linh, mà ở ngoài cũng không lợi ích cho ai hết rồi, mình có một điều thấy không? Ta nghĩ tới cái đó đó thì có gì đâu nữa. Dùng chưa là bố thí ngoại tài và bố thí nội tài, cho nên những cái người mà cấm máu mà cũng là cái loại chưa là một bố thí nội tài đó. Nội tài là có những cái gì trong thân chúng sanh cần thiết cho, như tiền thân của Đức Phật á, ngài bố thí không biết bao nhiêu, người ta xin mắt, ngài cái đầu mắt tự não tay cho ai xin gì cho cái này, mà luôn luôn những cái bố thí của ngài là còn là ba la mật. Bây giờ để nói cho quý vị biết, quý vị thấy rằng bố thí nội tài là những như là ngũ tạng lục phủ trong cơ thể con người đem cho người ta gọi là nội tài. Còn ngoại tài tất nhiên là của cái bên ngoài, tiền của nhà cửa đất đai quần áo vân vân, tất cả những gì bên ngoài cho. Nhưng mà bây giờ làm sao tới cái chỗ ba la mật? Còn cái chỗ đó là chỗ mà quý vị phải hiểu đó. Nghĩa là khi ra làm là xứng với cái Phật tánh để mà bố thí, chứ không phải kêu là mình bố thí mà không thấy mình là người cho, không thấy là người kia họ nhận, mà cũng không thấy của bao nhiêu. Như vậy đã gọi là ba la mật, thấy không? Còn bây giờ mà mình bố thí có vài chục bạc mà cũng nhớ mà sáng cho 20 đô nhớ tới ngày mai còn nhớ, thì cái đó nó không có ba la mật đâu, nó là đường rồi, nó không mật đâu. Nghĩa là vậy đâu, quý vị thấy không? Nó hiểu đó, thành ra học đạo phải hiểu, kêu là học đạo mà hiểu được cái lý rồi nó cao thượng vô cùng. Thân mạng này hy sinh một cách dễ dàng đó. Tại vì mình chưa biết đạo, thành thử ra tiếc thân mạng quá, cái gì cũng tiếc. Chứ thiệt là nếu mà hiểu đạo lý rồi, hiểu chân lý được rồi thì có gì đâu. Cho nên người ta hiểu đạo được, người ta xứng theo cái Phật tánh, người ta tu
người ta không có sợ chết đâu, không có có gì mà phải khổ đâu. Bây giờ tôi thí dụ một tôi nói một cái mẫu chuyện để quý vị thấy cái ba la mật là này, kêu là bố thí ba la mật hay là bố thí bất định ý. Tôi quý vị có nghe chưa cái mẫu chuyện này chưa? Tiền thân của Đức Phật, tiền thân của Đức Phật với mấy mẫu người này thì không có. Đây kêu là bố thí, có một cái kiếp mà ngài này là nhìn đăng tiền đâu đó, tức là ngài làm tiền thân của Đức Phật, ngài làm thái tử tên là Tu Đại Noa, công chúa tức là vợ của thái tử á tên là Mạn Cà, công chúa Mạn Cà sanh được ra hai vua kêu là hoàng tử, một nam một nữ. Thì ngài cái kiếp đó ngài có cái kêu là kinh nguyện, ngài tu kêu là bố thí ba la mật, sống thẳng như Phật tánh để ngài tu. Thành thử ra nhưng mà ngài chưa thực, mới cứ bắt đầu thực hiện lần thứ nhất thôi. Thực hiện lần thứ nhất là thực hiện cái gì? Thì ở trong nước của ngài, ngài còn làm thái tử chưa lên làm vua đâu. Trong nước của ngài có một con bạch tượng, con bạch tượng nó giỏi lắm, coi như là các nước láng giềng, các nước láng giềng mà hỡi khởi đao binh khởi giặc giả thì nhờ con bạch tượng đó, nó coi như là nó bất chiến bất thắng, đặc biệt lắm. Thì một hôm nọ vua cha và bà hoàng hậu cũng đi vắng, rồi các vị đại thần cũng đi vắng, mấy thầy bà la môn ở gần đó, ở gần hoàng cung, biết rằng thái tử hiện là thái tử có cái nguyện bố thí bất nghịch ý, bố thí bà la mật, cho nên ba vị bà la môn mới vô lại lục thái tử thôi, lại thanh thiên của nhà ông này lại nói thái tử bây giờ chúng con muốn xin con bạch tượng, thái tử cho chúng con thôi. Nghĩa là kẻ thì bái, người thì lại năn nỉ ngài, thì ngài nghĩ rằng ta đã cần quá tới tận chi ha, thì thôi bây giờ đấy có thì có, ông mừng quá ba người dắt bạch tượng đi thôi. Thank you.